Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với ngành Tòa án Nhân dân tỉnh.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bằng hình thức trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với thị xã Phổ Yên và tập đoàn NGS Hà Nội để triển khai một số dự án quan trọng trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. Khởi động game show Dân ta phải biết sử ta năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường hoạt động hòa giải tại tòa và đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khi làm việc với ngành tòa án tỉnh hôm nay. Cùng dự chương trình làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành có liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Tòa án Nhân dân 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Trong năm công tác vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng, ngành Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, có trên 6.000 vụ án đã được giải quyết, chất lượng giải quyết xét xử được nâng lên, số vụ án có kháng cáo, kháng nghị, số bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm so với cùng kỳ năm trước. Các công tác như thi hành án hình sự, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác hội thẩm nhân dân, công tác cải cách tư pháp đều đạt kết quả tích cực. Bên cạnh đó, ngành Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót, tỷ lệ án hành chính giải quyết còn thấp, vẫn còn có bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan. Công tác tự kiểm tra nghiệp vụ của lãnh đạo một số Tòa án Nhân dân cấp huyện chưa chủ động và chặt chẽ.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến xung quanh nhiệm vụ của ngành Tòa án Nhân dân hai cấp, cũng như là công tác phối hợp trong hoạt động chuyên môn giữa ngành tòa án với các cơ quan chuyên môn và cấp ủy chính quyền địa phương. Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực cố gắng của ngành Tòa án Nhân dân hai cấp trong thời gian vừa qua đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự cũng như sự phát triển ổn định của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành tòa án cần bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của địa phương để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, quan tâm hoạt động chuyển đổi số để phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành, tăng cường hoạt động hòa giải và có cơ chế hỗ trợ cho hòa giải viên. Ngoài ra thì đồng chí Bí thư cũng yêu cầu các địa phương đơn vị trong tỉnh cần tích cực phối hợp với ngành tòa án để giải quyết các vụ án hành chính.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, ngày 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến. Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu ở tỉnh, kết nối với 6 điểm cầu cấp huyện, 105 điểm cầu cấp xã với hơn 3.100 cử tri của tỉnh Thái Nguyên. Tại điểm cầu trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội gồm Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Quốc hội, đại biểu Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cục của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên, các đại biểu Quốc hội gồm đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban dân nguyện, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ hai điểm cầu trực tuyến của tỉnh, cử tri tại các địa phương đã nghe đại diện đại biểu Quốc hội thông tin về chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 5 dự án luật và thảo luận nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước cùng các vấn đề quan trọng khác.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội cũng thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước và tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2021. Kết quả trả lời của các bộ ngành trung ương và của tỉnh đối với những kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của cử tri tại các địa phương, đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách phù hợp để khích lệ đối với công dân khi tham gia nhập ngũ, chế độ chính sách đối với quân nhân, chỉ tiêu biên chế của ngành giáo dục, cơ chế tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa để rút ngắn dần khoảng cách về tốc độ phát triển giữa các địa phương, nâng cao đồng đều đời sống cho nhân dân. Các vấn đề nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, quản lý tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, tôn tạo, mở rộng di tích lịch sử quốc gia, di tích ATK. Các cử tri đề nghị chính phủ có giải pháp căn cơ để phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp và có thể kéo dài. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, hai điểm cầu trực tuyến, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các cử tri và trực tiếp trao đổi trả lời một số vấn đề. Các đồng chí đề nghị các sở ngành và địa phương quan tâm chủ động giải quyết các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, đồng thời khẳng định với vai trò đại biểu Quốc hội sẽ luôn theo sát các hoạt động, phát huy vai trò giám sát để thúc đẩy triển khai thực hiện, giải quyết kiến nghị của cử tri. Các đại biểu Quốc hội cũng khẳng định sẽ chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ hai và truyền tải những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri Thái Nguyên tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành.
Cũng trong ngày 7 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung tâm Điều hành Thông minh IOC đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, Trung tâm IOC đã phát huy hiệu quả hoạt động, nổi bật là việc hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thông qua hoạt động của Trung tâm, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên gặp khó khăn tại 22 địa phương vùng dịch phía Nam với mức hỗ trợ 2 triệu đồng trên người. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao cách làm sáng tạo, tận dụng lợi thế của chuyển đổi số để hỗ trợ người dân một cách nhanh nhất, thiết thực nhất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và các địa phương đẩy lùi và chiến thắng đại dịch trong làn sóng thứ tư. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Điều hành Thông minh vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng nay ngày 8 tháng 10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với thị xã Phổ Yên và tập đoàn NGS Hà Nội để triển khai một số dự án quan trọng trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, tập đoàn NGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bất động sản bày tỏ mong muốn tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên tạo điều kiện được nghiên cứu khảo sát trên địa bàn xóm Vạn Kim và xóm Bến Chảy, xã Vạn Phái với quy mô khoảng 350 ha diện tích đất để triển khai thực hiện một số dự án quan trọng trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo thị xã đã giới thiệu với nhà đầu tư về tiềm năng thế mạnh cũng như định hướng phát triển của tỉnh Thái Nguyên và thị xã trong thời gian tới. Dự án đề xuất của nhà đầu tư mang tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong tiến trình xây dựng thị xã trở thành thành phố, và đồng chí đồng ý cho đơn vị lập quy hoạch tiến hành các bước khảo sát đầu tư trên địa bàn thị xã. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thị xã Phổ Yên cần đảm bảo việc triển khai dự án không ảnh hưởng đến đất quốc phòng, sớm có phương án điều chỉnh hành lang thoát lũ trên đê sông Công đoạn qua địa phận dự án triển khai, nắm bắt tình hình dân cư. Đồng thời khẳng định với tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo liêm chính, hành động tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong các bước khảo sát, nghiên cứu dự án trên cơ sở pháp luật quy định.
Tiếp tục thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Ngày 8 tháng 10, đoàn giám sát do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Thái Nguyên về việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện quy định số 101 gắn với quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Quy định số 213 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Qua báo cáo, về thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về cán bộ đảng viên và công tác cán bộ các cấp đã tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã xử lý kỷ luật 42 cán bộ đảng viên, tiếp nhận 85 đơn phản ánh, kiến nghị tố cáo liên quan đến cán bộ đảng viên. Đến nay đã được giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ thêm việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, quy định về kê khai, công khai tài sản thu nhập đối với cán bộ công chức viên chức. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về cán bộ đảng viên và công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố vững mạnh. Đồng chí đề nghị Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, đưa nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại hàng năm. Các ý kiến đề xuất kiến nghị đoàn giám sát ghi nhận để tổng hợp trước khi báo cáo thường trực Tỉnh ủy.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ.
Thưa quý khán giả, thời gian vừa qua, các địa phương khu vực miền núi của tỉnh Thái Nguyên đang tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó thì có chăn nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu của thị trường đã mang lại giá trị kinh tế cao và bền vững. Phóng viên Hoàng Quỳnh có bài phản ánh tại huyện Định Hóa về nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Thời gian qua, một số hộ dân trên địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả cao. Trong đó nổi bật là mô hình nuôi ốc nhồi giống và ốc nhồi thương phẩm của gia đình chị Ma Thị Thiết ở xóm Làng Quảng. Chị cho biết thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên vừa làm chị vừa đầu tư thời gian công sức tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc qua Internet, sách báo và các hộ dân đi trước có kinh nghiệm. Do đó chỉ sau một thời gian ngắn với diện tích 2 xào ao nuôi ốc đã phát triển nhanh, trừ chi phí trung bình 1 xào ao nuôi ốc cho lãi trên 40 triệu đồng. Chi phí giống vốn thấp. Chỉ sau 6 tháng, chị đã thu lại vốn đầu tư. Từ thành công bước đầu, chị tiếp tục nhân rộng mô hình. Không chỉ làm kinh tế cho gia đình mà chị Thiết còn cung cấp giống và hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho một số hộ nông dân khác trên địa bàn xã. Chia sẻ trong những ngày đầu thực hiện mô hình, chị Thiết nói.
Trực tiếp vào nuôi rồi thì mọi người làm trước rồi, người ta cũng truyền lại kinh nghiệm cho ấy. Thì mình chăm sóc thì mình cho ăn phòng bệnh các thứ là cũng nói chung là chi phí nó cũng không lớn. So với lại việc trồng lúa thì nuôi con ốc này nó được giá trị nhiều hơn.
Đến thăm mô hình nuôi cá của gia đình ông Ma Doãn Khương, xóm Bục, xã Bộc Nhiêu, cũng mới thấy hết được sự mạnh dạn của người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sẵn sàng từ bỏ những loại hình không thích hợp để đầu tư phát triển những hướng đi mới trong chăn nuôi. Ông Khương cho biết, hiện gia đình ông có 3 ao nuôi cá với 2 giống cá chính là cá rô phi và cá chấm. Đây là 2 loại cá dễ nuôi, dễ chăm sóc và ít bị bệnh. Cùng với sự tự học hỏi của bản thân và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá mà mỗi vụ thu hoạch, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi 50 triệu đồng. Ông Khương chia sẻ.
Khó khăn là vốn mới gọi là đầu ra thì thất thường, bán cho thợ thôi chứ không cả đủ tám đạn cho lên thợ mới lấy. Gọi là hỗ trợ thì bây giờ chưa được, gọi là vốn tự có, nếu không có vốn là bên nhiều nhà cũng vào hợp tác xã tài sản mà không có vốn.
Nuôi các loại thủy sản nước ngọt mang lại hiệu quả thiết thực cho gia đình là hướng phát triển kinh tế nhiều hộ gia đình ở miền núi. Tuy nhiên do địa hình đồi núi và tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu nên việc chăn nuôi thủy sản vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Xuân Tọa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa đã trao đổi về chăn nuôi cá của các hộ dân trên địa bàn xã.
Cái mô hình nuôi cá thì nói chung nếu mà so với các cái việc khác thì nuôi cá nó vẫn là nhàn hơn. Nhưng mà chỉ giờ thì khó khăn nhất là cái tiêu thụ sản phẩm cho bà con là hơi khó. Tức là mình chăn nuôi ra được bán là cái thương lái nó ép giá, nó giảm rất rẻ.
Thực tế cho thấy chăn nuôi thủy sản theo quy mô nhỏ có ưu điểm tận dụng được nguồn lực lao động gia đình, phụ phẩm nông nghiệp, không cần nhiều vốn hoặc kỹ thuật cao, nhiều người sẽ có thể làm được. Tuy nhiên nhược điểm là khó kiểm soát được dịch bệnh, chất lượng sản phẩm, khó tiếp cận thị trường tiêu thụ, dễ bị ép giá. Với hình thức chăn nuôi theo chuỗi liên kết, ngoài khoản thu nhập ổn định thì điều khiến người dân yên tâm nhất chính là hạn chế được rủi ro trong chăn nuôi, không lo về đầu ra, chất lượng giống cũng như dịch bệnh. Dù còn nhiều khó khăn trong chăn nuôi, hiệu quả chưa được như mong muốn, nhưng những mô hình chăn nuôi thủy sản như nuôi ốc, nhồi và nuôi cá thương phẩm được nhân rộng không chỉ giải quyết vấn đề thực phẩm tại chỗ, mà còn giúp cho nhiều gia đình ở huyện miền núi Định Hóa có thêm thu nhập và ổn định cuộc sống. Đặc biệt trong 5 năm qua, sản lượng nuôi trồng thủy sản của huyện đạt trên 1.300 tấn. Định Hóa cũng đã đề ra định hướng phát triển nông nghiệp của huyện, đặc biệt ưu tiên phát triển nông nghiệp là hàng đầu và gắn với phát triển hàng hóa để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy huyện Định Hóa đã đưa ra một số giải pháp.
Nhờ với tỷ lệ diện tích mặt nước trên diện tự nhiên, để chúng tôi coi đây là một cái điều kiện để phát triển kinh tế nhưng mà nó cũng không thực sự rất mạnh, nhưng mà cũng là một trong yếu tố mà quan tâm. Tầm đấy là về cái chăn nuôi thủy sản. Trong nông nghiệp thì tôi xác định thế này. Thứ nhất về trong chăn nuôi thì chúng tôi xác định là có mấy cái sản phẩm chủ lực này. Thì một là chúng tôi phát triển con gà. Tức là cái chúng tôi sẽ tập trung vào gà, vào gạo, vào gỗ thì thôi. Cái đấy chỉ gọi là cái tiêu thụ của gà đấy là có thể là trong chăn nuôi. Chúng tôi quan tâm đó là sản phẩm của thịt gà, trứng gà, chăn nuôi lợn.
Các mô hình nông nghiệp đang được triển khai trên địa bàn Định Hóa cho thấy hướng đi đúng đắn của việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Từ đó tạo ra sản phẩm an toàn, hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động. Để việc phát triển nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng mang lại hiệu quả thiết thực, đòi hỏi sự vào cuộc của ngành nông nghiệp, bên cạnh đó là các chính sách của nhà nước. Có như vậy, các sản phẩm nông nghiệp của bà con trên địa bàn huyện miền núi sẽ được nâng cao giá trị hàng hóa và phát triển bền vững.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác.
Tính đến ngày 7 tháng 10, Thái Nguyên đã qua hơn 50 ngày không phát sinh thêm ca bệnh nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Hiện 14 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng tại Thái Nguyên đều đã khỏi bệnh, được xuất viện và đang theo dõi, quản lý tại địa phương. Các trường hợp liên quan đến ca bệnh tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 7 tháng 10. Lũy tích F1 là 1.151 trường hợp, số F1 hiện đang cách ly là 19 trường hợp. Lũy tích F2 11.321 trường hợp, trên 9.470 trường hợp trở về địa phương từ các điểm ổ dịch cộng đồng. Hiện Thái Nguyên tiến hành test nhanh sàng lọc cộng đồng. Lũy tích đạt trên 29.700 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR, lũy tích là trên 195.700 mẫu.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Đại Từ đã và đang tiến hành làm đất gieo trồng sau mùa vụ đông. Năm nay, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 2.710 ha cây màu vụ đông, giảm trên 100 ha so với vụ đông năm trước. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây màu vụ đông, đồng thời tổ chức thực hiện các mô hình điểm, mô hình trình diễn giống mới, mô hình thâm canh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện đã triển khai hỗ trợ gieo trồng vụ đông tại các xã có diện tích sản xuất cây vụ đông với tổng diện tích hỗ trợ trên 160 ha.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên vừa triển khai mô hình bưởi da xanh với quy mô 2,5 ha trên địa bàn 5 xã phường bao gồm Phúc Xuân, Phúc Triều, Quyết Thắng, Phúc Hà và Thịnh Đán. Tham gia mô hình này có 21 hộ dân tham gia. Các hộ dân được hỗ trợ 60% giá giống và 40% vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, bà con còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã cấp giống với 1.260 cây để các hộ dân trồng mới.
Theo thống kê, huyện Đồng Hỷ hiện có 4.200 con trâu, 2.800 con bò, trên 39.000 con lợn và hơn 1,5 triệu con gia cầm. Hiện tại, 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện đang tiến hành tiêm phòng đợt 2 cho đàn vật nuôi. Trước đó, huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với 15 xã thị trấn tổ chức rà soát, thành lập các tổ tiêm phòng để tập huấn các kỹ thuật tiêm phòng cho các tổ viên. Trong đợt 2 này, huyện thực hiện tiêm trên 143.000 liều vaccine phòng bệnh cho vật nuôi và kết thúc tiêm phòng hết ngày 10 tháng 10.
Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh, đến năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 118 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, tăng 60 cơ sở so với năm 2018-2019. Hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập được thành lập mới gồm có 29 trường mầm non, trong đó thì có 28 trường tư thục, 1 trường dân lập, 89 nhóm trẻ trên một lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập. Hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập đã thu hút được gần 7.500 trẻ trong độ tuổi, chiếm tỷ lệ là 8,27% so với trẻ theo học tại các trường công lập. Các cơ sở giáo dục mầm non này được phân bổ tập trung tại địa bàn các khu công nghiệp thuộc thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và khu đông dân cư của thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ. Đây là một trong những giải pháp giảm tải cho các trường công lập và nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Thưa quý khán giả, với hình thức tổ chức game show mới lạ, game show Dân ta phải biết sử ta do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức sản xuất và phát trên các kênh sóng của đài từ tháng 10 năm 2020. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi, mà đây còn là nơi để các em học sinh trau dồi thêm nhiều kiến thức về lịch sử đất nước, dân tộc Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tình yêu với môn học lịch sử và niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước. Sau những dấu ấn thành công của mùa đầu tiên, game show Dân ta phải biết sử ta mùa thứ hai đã chính thức khởi động với nhiều đổi mới, tạo khí thế trong các trường có đội chơi tham gia, cũng như hứa hẹn một sân chơi truyền hình lý thú bổ ích trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, hữu ích cho khán giả, đặc biệt là các em học sinh yêu thích tìm hiểu lịch sử. Phản ánh của phóng viên Lê Mai.
Một trong những điểm mới của game show Dân ta phải biết sử ta năm 2021 chính là đối tượng tham gia game show năm nay là các em học sinh các trường khối trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, thay vì học sinh khối trung học phổ thông như năm trước. Bởi vậy, việc lên format chương trình, xây dựng kịch bản nội dung, hệ thống bộ câu hỏi liên quan đến lịch sử địa phương và lịch sử dân tộc, công tác phối hợp với các trường trong việc đôn đốc, tập luyện đều được đoàn ekip quan tâm chú trọng, phù hợp với lứa tuổi, tăng tính hấp dẫn. Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Phó trưởng ban tổ chức game show Dân ta phải biết sử ta năm 2021 cho biết những điểm mới của game show năm nay.
Ban tổ chức cũng như là toàn bộ ekip thực hiện chương trình có những cái sự điều chỉnh để làm sao các cái phần thi của các em nó nhẹ nhàng hơn, đấy, nó đơn giản hơn, đấy, và nó có cái sự mềm mại hơn để phù hợp với lứa tuổi để các em nó dễ tiếp nhận, dễ chơi, đấy, và để làm sao nó cũng phù hợp được với đúng cái lứa tuổi tuổi nhỏ của các em.
Cùng với đó là sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo việc ghi hình 12 số đạt yêu cầu tiến độ đề ra. Tham gia game show Dân ta phải biết sử ta với các đội chơi, bên cạnh việc giao lưu, thu nhận kiến thức lịch sử, đây còn là cơ hội để học sinh các nhà trường được thử sức, được thể hiện những tài năng kiến thức của mình, đem lại những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa cho mỗi thí sinh tham gia. Các em học sinh và các thầy cô giáo tham gia chương trình như em Dương Minh Hiếu, trường Trung học cơ sở Hùng Sơn, huyện Đại Từ, em Minh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đồng Hỷ, cô giáo Lê Thị Kim Trung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Lương, huyện Định Hóa, em Lý Trần Phương Linh, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phú Lương đã có những chia sẻ về quá trình luyện tập và thực hiện game show.
Bọn em tập 2 buổi một tuần và được tự viết kịch bản cùng với cô giáo chủ nhiệm. Trong quá trình tập luyện thì bọn em có rất là nhiều cố gắng và có tinh thần đoàn kết rất là tốt.
Bọn em đã cùng nhau tập hợp lại và kiểm tra cho nhau từng câu một để có thể có một cái kiến thức tốt nhất trước khi thi ạ.
À, ngay cả các thầy cô giáo cũng xác định được cái trách nhiệm của mình khi tham gia game show này, cũng nhận thấy là cái vai trò rất là lớn, cái trách nhiệm rất là lớn, giúp cho cái việc mà không chỉ học môn lịch sử mà tất cả các môn học để hoàn thiện cái quá trình giáo dục cho các em.
Khi tham gia game show Dân ta phải biết sử ta thì có những cái khó khăn trong việc tập luyện là do dịch Covid-19 nên các bạn không thể tập trung đông đủ được và có hạn chế về số người tập trung, nhưng mà các thầy cô thì cũng đã rất là tận tình sát sao và quan tâm chăm sóc ạ. Còn có nhiều bài trên lớp nhưng mà vẫn có thể sắp xếp được các thời gian ạ.
Sau một thời gian dài chuẩn bị, nhất là khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, đến nay ekip thực hiện chương trình đã hoàn thành ghi hình 12 số đảm bảo chất lượng và an toàn phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Phó trưởng ban tổ chức game show Dân ta phải biết sử ta 2021 cho biết thêm về công tác phòng chống dịch.
Mặc dù Thái Nguyên là vùng xanh nhưng mà mọi công tác đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch bệnh cũng phải tuân thủ và thực hiện đúng quy định. Và các cái tiết mục, các cái chương trình cũng được đài ghi hình lẻ của từng phần để đảm bảo cái số lượng đến tham dự chương trình không quá lớn. Bên cạnh đấy vẫn thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch theo đúng cái quy định của tỉnh Thái Nguyên đề ra.
Game show Dân ta phải biết sử ta năm 2021 hứa hẹn những phần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn của các em học sinh đến từ 24 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ được lên sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình TN1 bắt đầu từ ngày 9 tháng 10.
Quý khán giả vừa nghe bài viết khởi động game show Dân ta phải biết sử ta năm 2021 của phóng viên Lê Mai. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã phát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với ngành tòa án tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Thái Nguyên phát huy vai trò của trung tâm điều hành thông minh trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với thị xã Phổ Yên và tập đoàn NGS Hà Nội để triển khai một số dự án quan trọng trên địa bàn. Định hóa phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu của thị trường. Khởi động game show Dân ta phải biết sử ta năm 2021. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Tin bão trên Biển Đông cơn bão số 7, hồi 13 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý khán giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.